thầy ôn lại rồi chị em góp thêm ý kiến. Cái đoạn này nói về chỉ rõ vọng tâm. Là ông A Nan, sau khi mà Đức Phật đã bảo ông A Nan đi tìm cái tâm, nghĩa là ông bảo ông A Nan chỉ cái tâm của ông ra xem nó đứng ở đâu, tìm cái chỗ đứng của nó, tức là tìm xem nó là cái gì. Nếu nó có chỗ đứng tức là nó có thật, mà nếu nó có thật thì mình phải biết, thì mình phải biết nó là cái gì. Thế cho nên đấy, trước hết Phật bảo ông A Nan đi tìm, chỉ xem cái tâm của ông nó đứng đâu. Thế thì ông A Nan 7 lần đã đại diện cho bọn chúng mình trình bày cái chỗ hiểu biết về tâm của mình. Người thì cho, các cụ nhà quê thì cho là cái tâm ở, tôi nghĩ bụng rằng, tức là cái tâm nó ở trong bụng. Thế còn những chúng mình bây giờ đi học nhà trường thì cho là cái tâm nó đang núp ở đằng sau, ở sáu căn, ở sau con mắt, tức là cái thấy là cái thần kinh. Cái thần kinh nó đang núp ở đằng sau con mắt. Cái nghe là ở thần kinh, nó đang núp ở đằng sau cái tai. Đấy, thế vậy cái mũi cũng có cái thần kinh, cái lưỡi cũng có thần kinh. Vậy thì cái tâm của mình, cái biết của mình, đấy, nó đang ở cái thần kinh, nó núp ở đằng sau sáu căn. Đấy, thế đó là cái chỗ chi kiến đó, ở nhà trường mình bây giờ dạy đấy. Thế rồi cái tâm nó ở trận giữa, tức là nó ở giữa căn và trần. Cái đó là cái chi kiến của những các vị học mà chưa học về Đại Thừa, mới học về Nguyên Thủy, thì cho là căn đối với trần phát sanh ra thức. Đấy. Thế rồi cái những các vị cái hiểu biết thứ bảy, đó là những các vị chính bọn chúng mình bây giờ đang đừng vướng mắc vào cảnh, đang tu lo không vướng mắc vào cảnh, tức là cái chi kiến của chúng mình bây giờ đấy, những người đang tu. Thế cho nên cứ lần lượt ông A Nan ông trình bày, rồi đến cuối cùng là ông nói bảy chỗ này Phật đều giả nhờ là không. Bây giờ ông A Nan mới xin Phật chỉ cho, giờ tức là nhận là chúng con là những người ở trong mê, chưa biết mình là cái gì cả, chưa biết cái tâm của mình là chính chủ yếu, mà chưa biết là cái gì. Đấy. Thì chúng mình ấy, cái thân này ấy, thì thực ra các cụ cũng đã dư biết nó là cái ăn cơm uống nước, rồi nó già nó bệnh rồi nó chết. Đấy. Cho nên nhận cái thân là mình ấy, tuy rằng nói thân thể nhưng mà cũng biết là nó không phải mình. Nhưng cái mà khó biết nhất ấy, chính là cái tâm. Đấy, nhận cái cứ tâm cứ tôi như đứa bé vừa mới ở bụng mẹ ra là đòi bú, hơi cháy ý nó khóc nó dẫy đành đạch, tức là nó bảo vệ cái bản ngã của nó. Cứ có một cái tâm biết là có mình mà không biết mình là cái gì. Cho nên bây giờ ngài A Nan xin với Phật dạy cái pháp Samatha để bỏ những cái tà kiến. Đấy, trước hết là phải bỏ những cái lầm mê rồi mới tìm thấy cái thật được. Chứ bây giờ cứ khư khư có một cái màng nó che ở mắt để làm sao mà thấy được sự thật. Cho nên phải gỡ tất cả những cái màng lầm mê đi. Chính ông chưa biết cái tâm của ông là vọng. Ở đây mình nói cái chữ chỉ rõ. Đấy, ông chưa biết. Nhưng mà sau 7 lần Phật bảo ông đi tìm, mà ông tìm chỗ nào mà nói trong cũng không phải, nói ngoài cũng không phải, nói giữa cũng không phải, núp ở sau 6 căn cũng Phật cũng bảo là không phải, nói chỗ nào Phật cũng nói là không phải. Cho nên bây giờ ông ngơ ngác. Vì vậy ông bạch Phật: cầu xin Thế Tôn Đại Từ thương xót, khai thị đường tu Samatha, khiến cho những người không tin trừ bỏ được ác kiến. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ông thay mặt chúng ta để ông trình, ông cầu thỉnh. Chứ nếu ông không biết thì làm sao ông gọi tên hẳn cái pháp môn ra, ông gọi hẳn Thiên Phật giảng cái Samatha đó. Đó. Ông gọi hẳn tên cái pháp môn ra để, nếu ông không gọi thứ khác, không lầm, không sai, ông gọi hẳn tên cái pháp môn mà chúng mình cần phải học, cần phải tu. Thì ông xin Phật khai thị, chẳng những là giảng cái Samatha mà khai thị cái đường tu Samatha. Vậy thì Samatha là cái gì? Gọi là chỉ. Chính nghĩa chữ Samatha là chỉ, nghĩa là dừng lại, dừng tất cả những cái sai quấy, dừng những cái lầm mê, dừng lại, thế gọi là Samatha. Thế nhưng mà chữ Samatha đặc biệt ở trong Kinh Lăng Nghiêm đây của mình ấy, thì Đức Phật gọi là vi mật quán chiếu. Ở đây chính Đức Phật Ngài gọi tên cái pháp môn này là vi mật quán chiếu, mà lại tên là Samatha là dừng lại, là chỉ. Chỉ nghĩa là đứng lại. Thế là bởi vì làm sao? Bởi vì phải quan sát. Quán là quan sát, chiếu là chiếu soi, đem cái trí tuệ nhìn thẳng vào việc này, chiếu soi mà quan sát. Mà vi là vi tế, mật là miên mật, kỹ lưỡng, đi vào phần sâu. Bởi vì muốn dừng cái lầm mê, muốn dừng cái vô minh của chúng ta, muốn dừng cái con đường luân hồi lại, thì chúng ta phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ quán chiếu, tỉ mỉ soi kỹ đó. Thì cái động cơ mà nó thúc đẩy chúng mình vào đường luân hồi là cái mê muội của cái tâm thức của chúng mình. Cho nên bây giờ phải vi mật quán chiếu, phải có trí tuệ sáng suốt, soi rõ, biết rõ cái lầm mê thì mới dừng lại được. Vì thế ông xin Phật dạy cái pháp môn này để cho những người không tin trừ bỏ cái ác kiến. Vậy thế nào là người không tin? Trừ bỏ cái ác kiến gì? Mà thế nào người không tin là không tin cái gì? Người thế nào gọi là người không tin? Những người không học Phật Pháp, không biết đạo Phật gọi là những người không tin. Mà họ không tin đấy, thì họ đang sống ở trong ác kiến, nghĩa là chỗ thấy sai lầm. Tôi thích cái này, tôi ham cái kia, tôi không bằng lòng à. Thế tức là nhận ba cái độc tham sân si là tâm tánh của mình. Nhận cái báo chướng đấy, như thân mình, thân con bò, thân con gà, là những cái báo chướng mà cứ nhận là thể chất của mình, thân thể của mình, rồi lo bồi bổ, lo cưng chiều, tạo bao nhiêu nghiệp ác. Đấy, những cái ấy gọi là ác kiến. Thế là bởi những người không tin là những người chưa biết đến đạo Phật. Ác kiến tức là những cái mê muội sai lầm của người ta. Thế bây giờ phải học cái phần Samatha này để tỉnh, thì mới dần dần bỏ được cái ác, nghĩa là cái chỗ thấy sai. Trong kinh gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Đấy. Bỏ cho người ta bỏ cái chỗ thấy sai, người ta trở về thấy đúng như ông Phật. Bởi vì chúng ta hệ con mắt trông thấy cái đường đi thì hai cái chân nó sẽ bước theo, thì theo cái chỗ thấy của mình mà lời nói việc làm đúng hay là sai. Cho nên cần nhất trước hết là về cái chỗ chi kiến, nghĩa là cái chỗ thấy biết của mình. Đấy, việc đầu tiên là phải cho người ta bỏ những cái ác, rồi người ta mới thấy được việc đúng sự thật, cái đời sống nó mới đi về cái sự an lành. Cái đoạn đích chỉ vọng tâm nói về cái gì đây? Bây giờ Đức Thế Tôn phóng hào quang. Cái đoạn này là Phật muốn chỉ cái chân tâm cho những các bậc thượng căn. Thế nào là chỉ cái chân tâm cho các bậc thượng căn? Những các bậc thượng căn đọc tới đây thì nhận được ra cái chân tâm của mình. Còn chúng mình là hạ căn, cho nên không để ý. Thì đọc cái đoạn này tức là thấy rõ cõi nước mười phương nhiều vi chặt, nhiều bụi nhỏ, Nên chúng ta nhớ là ở ngoài cái trái đất này còn có nhiều trái đất khác, nhiều như bụi nhỏ. Đấy. Có trái đất bằng vàng, có trái đất bằng vàng, bằng bạc, có trái đất bằng khí, khí chất, tức là nó chỉ có hơi thôi, nó như đám mây. Có trái đất hình vuông, có tròn, nghĩa là đủ các thứ hình, đủ các thứ kiểu, mà cũng đủ các thứ thể chất. Thì trong đó hẳn là phải có cõi cực lạc mà Đức Phật đã nói ở phương Tây. Đức Phật phóng hào quang, giúp cho tất cả trong chúng thấy ở ngoài cái trái đất này nhiều trái đất khác, nhiều như bụi trần. Oai thần Phật khiến cho các thế giới hợp thành một thế giới, tức là tương thông hòa hợp là một, chứ không phải là phân cách chia. Đấy. Các Bồ Tát an trụ ở nước mình, những nghĩa là các Bồ Tát ngồi ở những các cái nước xa ấy, người ta nghe thấy ở đây Phật nói, mà những Bồ Tát ngồi ở đây thì trông thấy mấy ông Bồ Tát ở những các nước kia. Thế tức là cái con mắt, cái thấy nó viên và nó thông. Viên tức là nó trông thấy xa, thấy khắp, mà nó thông suốt, cho nên nó thấy được tất cả. Đó là nói về cái viên thông của cái tánh thấy. Còn những ông Bồ Tát từ xa mà nghe lại cái cõi Ta Bà này, đó là cái tánh nghe của các ông, nó viên thông. Đó. Thì tức là trong cái đoạn này chỉ cho chúng ta thấy cái chân tâm bản tánh của chúng ta viên và thông. Đây là mới nói có hai khía cạnh. Viên nghĩa là nó ở khắp cả, nó ở khắp tất cả. Và thông tức là nó thông suốt, nó giao thiệp được. Đấy. Thì ở đây chỉ cái cảnh viên thông. Đấy. Chính là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, bản là nó vẫn viên, nó vẫn thông. Mà chỉ vì hiện tại chúng ta bị năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Năm ấm tức là năm cái lớp vô minh, trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược. Trong Bát Nhã gọi là ngũ uẩn, ngũ ấm. Trong Lăng Nghiêm đây gọi là năm thứ vọng tưởng. Thế bởi vì có năm cái lớp vô minh ấy nó che, cho nên thành mất cái đức viên thông. Thế cho nên Bồ Tát tu Bát Nhã mà chiếu kiến năm uẩn đều không thì độ hết thảy khổ ách, tức là chứng được cái trở về cái chân tâm, chứng được cái cảnh viên thông. Nhưng mà ở trong cái gọi là chiếu kiến, chứ không, chứ phá năm cái ấm này không phải hì hục đánh đuổi gì nó, mà chỉ cần chiếu và soi. Chiếu kiến thì năm uẩn là không, thì liền chứng được cái tánh chân viên thông này. Thì theo như ở trong Lăng Nghiêm của mình đây, Đức Quán Thế Âm ngài an định, cái gọi là cái phần tama. Ở cái phần tama là ngài nhập định. Ngài nhập định thì năm cái lớp ngũ ấm này nó tan, tự nó tan dần đi. Đến cái phần mà Phật giảng về ngũ âm ma, đã có 50 thứ ngũ âm ma. Phật nói về cái phần tan và diệt của năm cái ấm này, nó tan dần đi. Chỉ các ngài chỉ cần ngồi định, an định và cái tánh nghe, Đức Quán Thế Âm ngài tu phản văn, an định và cái tánh nghe, sống với cái tánh bồ đề của mình, thế thấy là năm ấm mà nó tan dần đi. Nó tan đi đến đâu thì cái cảnh viên thông này hiện rõ đến đấy. Thế ở đây Đức Phật chỉ dùng cái thần lực để bật cái nghiệp chướng, cái mê của mình, khiến cho tạm thời trong cái hội Lăng Nghiêm này thấy được cảnh viên thông. Phật bảo A Nan, chúng sanh từ vô thủy điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa. Ác xoa là một cái loại cây Ấn Độ nó có cái trái gọi là trái Akshaya, nó cứ ba trái nó dính chặt với nhau, cứ mỗi một chùm là ba trái. Thì Phật ví chúng mình cái hoặc nghiệp và khổ, chúng ta bị ba cái nó dính chặt với nhau đấy, hoặc nghiệp và khổ. Cái vòng luân hồi chúng mình vẫn thường vẽ ở bày ở ngoài bàn khách đó. Cái vòng luân hồi là ba cái gọi là chùm ác xoa, nó ba cái nó dính chặt vào với nhau, tức là cái hoặc, hoặc là cái tham sân si, cái mê của chúng mình, hoặc cho nên mới tạo cái nghiệp sát đạo dâm vọng là cái vòng nghiệp, thế cho nên mới cảm cái quả báo là cái khổ. Quả báo có sáu đạo luân hồi là cái khổ, cho nên gọi là hoặc nghiệp khổ. Thế rồi ở trong cái khổ là cứ mê, mê mãi, cho nên lại cứ tạo nghiệp, càng mê càng tạo nghiệp thì lại càng khổ, cứ thế nối tiếp không biết đến bao giờ cho cùng. Cho nên đây Phật ví như cái chùm ác xoa, ba cái hoặc nghiệp khổ nó cứ dính chặt với nhau và nó cứ nối tiếp. Mình mê cho nên cứ tạo nghiệp, càng tạo nghiệp thì càng khổ, càng khổ lại càng mê, càng mê càng tạo nghiệp, càng tạo nghiệp càng khổ. Cứ như thế cái vòng không có bậc đi đến cùng. Cho nên Phật ví cái chùm ác xoa. Người tu không thành được vô thượng bồ đề mà chỉ thành thanh văn, duyên giác, thành chư thiên, rồi thành ngoại đạo. Đấy, đây là nói những người tu. Bởi vì không nắm được, cũng như người gieo, người trồng lúa, mà nếu gieo cái hột mình muốn trồng hạt gạo, mà bây giờ mình phải gieo hạt ớt, thì đến mùa mình làm gì có gạo, mình chỉ gặp được những ớt thôi. Thế thì đấy, bây giờ cái tâm địa là cái then chốt để chúng ta phát ra lời nói, phát ra việc làm, tu hành lấy cái tâm làm căn bản. Mà bây giờ chúng ta lại không biết cái tâm, lại dùng sai, cho nên nấu cát mà muốn thành cơm thì dĩ nhiên là chỉ có cát nóng chứ có bao giờ có cơm. Thế đấy, vì vậy cho nên người tu không thành công. Nhưng làm sao lại, thế nào mà thành ra thanh văn, thế nào mà thành ra chư thiên, thế nào mà thành âm ma nè. Thì người tu thì dĩ nhiên là đã tìm cái hay cái phải, nhưng mà ở đây Phật nói vẫn dùng cái vọng tâm, vẫn dùng cái loại tâm mê nè. Thế dùng cái vọng tâm để làm việc thiện, ba thí nè, làm những việc lành, những việc tốt, thì những vị ấy sau này về cõi trời không tỉnh được ra, không có trí tuệ bát nhã, thì đã tu thì cứ làm những việc lành việc tốt, cho nên sau này lên cõi, làm cõi lên cõi trời chứ không được cái trí tuệ bồ đề. Đấy, những vị làm lành ấy thì về cõi trời, còn những vị không làm lành, những vị làm thanh văn đấy, tức là những vị lấy cái không vướng mắc làm tâm, thì đặc biệt thành thanh văn vươn giá, tức là thành các vị thánh tiểu thừa, tránh hết thảy những cái ác, xa rời hết những cái thứ xấu xa, thì thoát được cái luân hồi sanh tử. Nhưng mà đấy, đứng ở trong cái cảnh giới không mắc vào đâu cả, tức là thành thanh văn, thành các thánh tiểu thừa. Các ngài thoát được cái luân hồi nhưng mà không nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Vì vậy cho nên đây Đức Phật dạy chúng ta phải biết tu tập sai lầm như muốn nấu cát để thành cơm, chỉ bởi vì không phân biệt được hai cái căn bản đấy, căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Cái căn bản sanh tử là từ vô thủy, tức như ông và tất cả chúng ta hiện nay đang dùng cái tâm phan duyên, mà cứ nhận cái tâm phan duyên đó là tánh nết của mình. Đấy, như chị em vừa hãy nghe người ta khen thì cái tâm mừng nó bật ra, thì nghe người ta chê thì cái tâm giận nó bật ra đấy, rồi cứ nhận là tôi mừng tôi giận. Đây là cái quan hệ vô cùng, chúng mình phải học cái tứ niệm xứ để xả cái loại tâm này đấy. Chúng ta cứ nhận tôi mừng tôi giận, cứ nhận là tôi, vơ lấy những cái sanh tử ấy, nhận là mình. Thế cho nên cứ cả đời hễ mà làm lành thì sanh đến cõi trời phải hưởng cái phước lành, hễ làm ác thì sanh về những cảnh giới để chịu cái quả khổ. Cứ như thế, bởi vì cứ nhận là tôi, cứ vơ lấy ôm chặt lấy thì làm sao mà gỡ được ra. Đó là cái căn bản sanh tử, tức là cái vọng tâm, là cái tâm hiện tại của chúng mình bây giờ. Chợt mừng, chợt yêu, chợt ghét, chợt thương, chợt lo. Đó chính là cái căn bản sanh tử. Mà chúng ta học tứ niệm xứ là để buông cái loại tâm này ra. Cho bây giờ học Lăng Nghiêm để mình nắm lấy cái căn bản Bồ Đề. Đấy, chùa chúng mình chỉ học có hai bộ sách, mà học chắc chọn đời cũng không xong. Chỉ học có hai này. Học cái bộ tứ niệm xứ để biết buông cái căn bản sanh tử ra, và học cái Lăng Nghiêm này để biết nắm lấy cái căn bản Bồ Đề. Cho nên hai cái bộ sách này thì thầy yêu cầu chị em phải nắm thật kỹ để sau này giúp cho tất cả mọi người, cho những người có duyên với mình.